Bây giờ tới cái bài 23 là riêng siêu ngoài vật. À, cái này là đặc biệt. Một đêm, Tây Đường, Bá Trượng, Nam Tuyền, tức là Tây Đường Chí Tạng, Bá Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện đó. Cái theo thứ tự này thì nó lộn rồi. Đan Hầu Sư Ngắm Trăng. Tại vì chữ thị thứ đó, thị thứ là chỉ cho cái trạng thái nó đang diễn ra. Tức là ba vị Đan Hầu, Mã Tổ ngắm trăng thì sư mới hỏi chính khi ấy thế nào. Như vậy thì ngay chỗ này nếu mà mình lanh mắt thì đủ rồi, khỏi cần phải mấy câu sau chi mệt. Mã Tổ, ba vị Đan Hầu, Mã Tổ ngắm trăng thì sư hỏi chính khi ấy thế nào. Thì vậy ngắm trăng này là trăng gì? Theo thường tình là nói ngắm trăng là trăng trên trời đó, thì vậy là có gì đặc biệt không? Cho nên ở đây là ngài muốn thử cái chỗ sống của mỗi người coi như thế nào. Cho nên ngài Tây Đường, ngài thưa chính nên cúng dường. Chính nên cúng dường. Cúng dường là sao? Bá Trượng thì thưa chính nên tu hành, còn ngài Nam Tiền thì phủi áo ra đi vậy thôi. Ngài Tây Đường là chính nên cúng dường, thì ngài cũng có cái chỗ sống của ngài. Ngài Bá Trượng chính nên tu hành cũng có chỗ sống của ngài. Ngài Nam Tiền phủi áo ra đi, mỗi người có một cái chỗ sống. Vậy cúng dường tất nhiên là hết lòng cung kính, hết lòng cung kính mà không có dám mà trái bỏ. Mà cúng dường cung kính không có dám trái bỏ cái gì? Cái mặt trăng đó à? Đó là cái chỗ sống của ngài. Nhưng mà như vậy thì nói như vậy thì nó giống như nó còn có cái chỗ để cho mình gọi là nói theo. Cho nên ở đây ngài Mã Tổ ngài mới bảo là kinh vào tạng mà thiền về hải, chỉ có phổ nguyện là riêng siêu ngoài vật, cúng dường. Còn ngài Bá Trượng thì ngài nói chính nên tu hành, tức là ngay đây sống ngay chính mình liền. Tu hành là thực sống ngay chính mình, cho nên nó gọi là thiền. Còn ngài Nam Tuyền thì ngài phủi áo ra đi thôi, không nói lời nào hết. Ngài có cái chỗ sống riêng mà không có mắc kẹt theo cái dấu vết chung. Vậy cho nên rồi Mã Tổ mới nói là riêng siêu ngoài vật. Nhưng mà ở đây hiểu như vậy đó thì mình mới thấy ba vị đều có cái chỗ sống riêng của mỗi người. Nhưng mà mình nhiều khi có khi thì mình phân biệt theo cái nhìn gọi là của thông thường á, mình mới phân biệt như vậy. Thì trong đây có ai hay ai dở, như vậy thì cái người nào đáp hay, cái người nào đáp dở, chính cái phân biệt đó là cái chỗ lầm của mình. Thực ra thì ở đây là mỗi vị đều tự có chỗ sống của mỗi người hết. Ngài Tây Đường, ngài Bá Trượng á thì các ngài khéo nói khéo. Ngài Nam Tuyền á thì ngài quên lời, bên kia thì khéo nói nhưng mà ngài thì quên lời. Nhưng mà nếu mà không nhờ có hai ngài Tây Đường, ngài Bá Trượng á thì cái chỗ củi áo ra đi của ngài Nam Tuyền á thì cũng chưa được rõ lắm. Hai ngài Tây Đường, ngài Bá Trượng ngài nói như vậy, rồi ngài Nam Tuyền ngài củi áo ra đi thì mình thấy suốt cái vấn đề nó rõ ràng thêm. Một bên là khéo nói, một bên là quên lời, thấy không? Nhưng mà cái điểm quan trọng của mình đó, đọc cái đó thì mình phải làm sao? Phải làm sao mới là cái điểm của mình? Tức là phải làm sao là chuyển được cái chỗ sống đó trở về cái chỗ sống của mình. Đó mới là cái hay, cái khéo của mình. Chứ còn theo đó mà phân biệt, rồi để mà nói rằng như vậy thì ngài Tây Đường, ngài Bá Trượng chưa hay, ngài Nam Tiền mới là giỏi. Cái kiểu đó là kiểu lầm. Đem cái tâm phân biệt của mình thì như vậy là mình lại bị cái ngôn ngữ nó chuyển theo người. Còn mình khéo là chuyển cái đó trở về cái chỗ sống của chính mình, thì cái đó mới là cái thấy khéo. À, cho nên là cái như vậy thì cái con mắt mà của cái đoạn này thì nó nằm ở chỗ nào? Con mắt của đoạn này thì nằm ở chỗ nào? Chính khi Mã Tổ ngắm trăng, ngay khi Mã Tổ ngắm trăng đó, mở được con mắt này thì mình thấy suốt tất cả vấn đề. Còn mà theo cái theo cái sau đó là cái phân biệt người này hay người kia dở đó, để mà khen chê đó thì như là bị gạt chạy dài dài. Cho nên mình đọc làm phải khéo thấy như vậy đó.